Vâng, kính thưa quý vị, khi đến với quý vị thì chúng ta cứ nói chuyện vây quanh cái cuộc sống của chúng ta. Hôm nay thì, thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta, cái động lực mà làm cho chúng ta phải chiến đấu nhiều nhất có lẽ là phải làm sao cho có tiền. Không biết phải gì đúng không ạ? Bởi vì người ta nói rằng có tiền mua tiên cũng được.
Tiền có bạn đâu mua trời.
Ngoài cái cơm áo gạo tiền như mình đi làm để có tiền trả tiền tiền nhà tiền điện tiền nước tiền xe tiền credit card vân vân thì chúng ta dùng cái đồng tiền của chúng ta để làm sao tạo được hạnh phúc. Không biết là bữa nay Hiền Lương có thấy cái đề tài này có gửi đến quý vị được không ạ? Tại vì quan trọng vô cùng.
Dạ thưa chị, dạ cho em thở chút xíu nữa. Em đang chạy thôi. Dạ, coi như bị kẹt xe quá trời. À thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, chị bị hôm nay em đi đâu không? Đi đâu về không?
Chà, bữa nay trời đẹp quá, rồi có biết đi đâu. Chắc đi shopping.
Dạ thưa chị và chưa thưa tất cả quý khán giả, hôm nay em đi xài tiền.
Đi đó, đi shopping, đi xài tiền.
Chị biết, trời ơi xài tiền mà mình làm ra trời là sướng thì thôi luôn. À, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà về vấn đề mà nói kiếm tiền hay là làm như thế nào để mà có tiền cho thật là nhiều để nhu cầu của cuộc sống của mình nó được thoải mái, cũng giống như chị em mình đã hàn huyên cùng quý thính giả trong cái mục lần trước rồi, thì bây giờ nếu mà chị nói lại chút xíu thì mình cũng em cũng nói là chút xíu hàn huyên cùng quý thính giả cho vui. Tại vì đây là cái mục tiêu chính của mình là chương trình Lương Nhà Cuộc Sống. Thì tất cả những cái gì nó đi qua được nhẹ nhàng. Cầu mong tất cả quý vị cũng như là tất cả mọi người khi mà mình đi qua cái cuộc sống thì có những cái nghịch cảnh và có những cái nỗi niềm rất là khó để mà mình nói ra được thành lời. Thì mình cũng có thể cố gắng nhìn nó một cái cách thoáng hơn để mà mình đi qua nó được nhẹ nhàng hơn. Thì tiếp theo lời của chị nói với em thì cũng giống như là mình nói về nghiêng về cái cuộc sống thì nó liên quan tới rất là nhiều mặt mà nhất là đồng tiền. Thì đồng tiền giống như chị em mình cũng có hàn huyên rồi, nhưng mà nếu mà chị nói như vậy thì thôi, thì hôm nay chị em mình cũng nói về cái mục vấn đề cũng là mục đích của cuộc sống là xài tiền. Bây giờ em nhường cho chị trước. Làm cách nào để xài tiền?
Thứ nhất là phải làm có tiền sao mình mới xài được.
Xài như thế nào chứ?
Thì người ta
Xài chắc là đúng cách, rồi
giờ
xài như
đúng
thế nào?
thì mình mới giờ nói mình đi làm có bao nhiêu tiền thì mình xài đúng theo cái tiền của mình có. Người ta nói là liệu cơm gắp
Mà bên này đâu có ai ăn mắm đâu. Ăn mắm như cholesterol cao quá ăn không được.
vâng bởi
Liệu
vậy
cơm mà gấp thịt.
Vâng, bởi vậy, thưa quý vị, mỗi người họ có cái quan niệm xài tiền một cách khác nhau. Những người mà làm tiền mà rất là dễ dàng để tìm ra đồng tiền thì họ cũng tiêu xài rất là dễ dàng, cũng phóng khoáng. Họ không có gì thắc mắc hết trơn. Còn nhiều người có những cái đam mê khác. Thứ nhất, nhiều người thì đi shopping, mua quần, mua áo, mua bóp, mua...
Cái gì nữa đây, cái gì nữa đây mà bóp bóp
Rồi
trong đó.
dạ rồi cái thứ hai nữa, nhiều người lại thích nữ trang thì đi đi sắm vàng, đi sắm một xoàng,
Rồi gì nữa?
rồi còn con người thì thích kêu là đi ăn nhà hàng đó, mỗi
Dạ
tháng phải
thôi.
đi tìm hết những cái nhà hàng nào mà nấu đồ ngon nhất để mình thưởng thức đó, những cái đó cũng trong 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 cái thú mà xài tiền. Còn nhiều người là nói là nhiều tiền quá muốn thử thời vận, có tiền nhiều hơn thì đi đánh bài chẳng hạn, cũng là một cách tiêu tiền. Nhưng mà đồng tiền của người ta nói đồng tiền lúc nào cũng có cái mặt trái của nó, phải không ạ? Nhiều lúc á, nhiều khi mình tiền nhiều quá rồi cái đồng tiền nó làm mình cũng mất bạn hay là mất tình nghĩa hay là mất cái gì. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà bây giờ trong cái chương trình này á, thì có lẽ mình phải nhờ Hiền Lương phải chỉ cách cho chúng ta
Trời đất ơi.
dạy cách biết xài tiền, xài sao cho đúng chỗ.
Ôi
Dạ
trời
xin
đất ơi,
mời.
chết rồi. Chị mình là chị em mình kiểu xài tiền là thôi, em chỉ cho là sạch túi luôn, không
Hãy
còn tiền xài luôn. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu vấn đề mà mình nói kiếm tiền là một cái điều là vô cùng rất là khó khăn, nó đòi hỏi là con người phải có sự cần kiệm và có rất là nhiều cái may mắn và nhiều thứ nó cộng lại. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà xài tiền thì thôi, ai cũng là rất là thích xài tiền. Nhưng mà em thì tuổi đời thì không có nhiều giống như chị cũng như tụi quý thính giả nghe qua chương trình này thì đây là mình chỉ nói trên vấn đề là chia sẻ để vui thôi, chứ mình cũng không có một cái quy luật hay là một cái định luật nào để mà mình có thể dám nói ra rằng là tiền phải xài như thế đó và như thế kia, là cái điều đó là không thể nào được, mà là mình chỉ hàn huyên trên cái vấn đề chia sẻ trong cái cuộc sống để cho nó phong phú thêm cái nhìn của mỗi người cảm nhận về nó thôi. Tiếp theo lời của chị thì thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về cuộc sống thì nó rất là muôn màu, nó như cũng giống như là một cái bức tranh, nó rất là nhiều cái màu sắc mà mỗi người vẽ một cái bức tranh đó tùy theo cái biểu tượng của người đó vẽ, và cái màu sắc cũng tùy theo cái người đó họ vẽ chọn lựa cái màu sắc riêng của họ. Nhưng mà em thấy là có nhiều lúc em đi những cái nơi mà giao dịch trên vấn đề thương mại thì em thấy một điều như thế này, có nhiều cặp vợ chồng rất là lớn tuổi, hầu như là trên hàng 6, hàng 7 cũng có, mà tóc bạc phơ vẫn đứng buôn bán hàng ngày trên tất cả các thị trường, trong tất cả các nơi giao dịch. Mà người ta họ chỉ có đứng đó suốt, có thể là từ sáng cho tới tối, và họ có thể ăn những cái bữa ăn rất là qua loa, rất là bình thường, có nghĩa là bấm microwave để mà ăn tại chỗ, hoặc là trong cái lúc ăn họ thể ngưng lại, họ có tiệm khách bún bả hay là tất cả mọi cái vấn đề như mà em đã từng thấy chứng kiến qua. Thì cuối cùng là em mới thấy rằng là thật sự những người mà họ quyết tâm để kiếm tiền để làm giàu, bỏ hết tất cả các tuổi xuân, bỏ hết tất cả những cái nơi mà vui chơi, những cái nơi mà mình chưa bao giờ tới đó, họ cũng có thể đi, nhưng mà đi gọi là vội vã, đi chứ có đi thôi, nhưng mà rồi họ phải trở về, họ là tiếp tục về công việc là mua bán và cái công việc của họ hàng ngày như vậy. Em thấy rất là thương những cái người đó, tại vì cả một cuộc đời người ta đến cái lúc mà tới hàng 70 rồi mà vẫn đứng đó buôn bán, không có một đứa con nào đứng đó trợ giúp, chứng tỏ rằng là những cái người con của họ, người ta không thích tiếp nối cái ngành nghề của cha mẹ. Rồi cha mẹ đứng đó, rồi buôn bán như vậy, rồi đến cuối đời, rồi đến khi ra đi thì cũng không mang gì theo hết. Những cái gì đó là họ làm tất cả những cái đó cho thế hệ nối tiếp. Thì cả một cuộc của đời của họ cũng đã hy sinh rất là nhiều và không bao giờ được xài tiền. Thì em nghĩ là thật sự mà nói rằng có người mình từ nhỏ đến lớn, khi mà mình đủ cái nhận thức để mình hiểu biết được là giá trị của đồng tiền á, mình lúc nào cũng ao ước một ngày nào đó cho mình có tiền cho thật nhiều. Để làm gì? Mình được đi du lịch, mình muốn ăn ngon, mình muốn mặc đẹp, mình muốn làm những cái điều mà mình yêu thích. Nhưng mà cái cuối cùng con người khi mà người ta đạt tới cái đỉnh điểm là có tiền, có tất cả, nhưng mà là họ đam mê và kiếm tiền, thì họ quên đi những cái ngày tháng mà họ thư thả, họ có thể là đi đây đi đó chơi hay là này kia nào, họ quên đi cái điều đó. Thì như em nghĩ rằng á, nói một câu thì có vẻ hơi là nặng, nhưng mà em nghĩ rất là chính xác. Có thể ông trời rất là công bằng, có nghĩa là cái ước mơ của mình muốn kiếm thật là nhiều tiền thì chỉ có được giữ tiền thôi, còn nhà ngươi không được xài tiền thì cứ thế mà cứ giữ tiền. Theo em nghĩ là như vậy. Còn về những cái người mà giàu theo cái kiểu mà cần kiệm để dành, rồi cần kiệm là có giữ được một chút tiền, thì những người đó có một số quý vị thì trải qua những giai đoạn thăng trầm của cái xã hội cuộc sống, thì người ta cần kiệm để người ta là tích lũy lại để có tiền để sau này mà dành dùm lại cho con cháu. Đó là tất cả những cái điều suy nghĩ chung chung của cái người châu Á nói chung và người Việt Nam mà nói riêng. Thì người ta cũng ăn uống tiêu xài cũng rất là chừng mực. Còn đối với những người mà làm thu nhập thấp á, làm rất ít tiền, thôi thì thôi, xài thì thôi và xài thoải mái. Đằng nào mình cũng nghèo rồi, đằng nào mình cũng dậy rồi, thôi cứ làm bao nhiêu là xài bấy nhiêu. Tại vì cái cuộc đời của mình chỉ tới đó thôi, tại sao mình không xài? Xài một cách thoải mái, coi như là cuối cùng là chị thấy rất là công bằng không? Có nghĩa em nghĩ, nhiều khi em nghĩ cũng rất là công bằng. Có nghĩa là những cái người mà quá sức giàu, có tiền thì coi như là ông trời ổng cho được xài. Mà những cái người nghèo mày không muốn giữ tiền thì ta cho mày xài, là coi như là xài thoải mái, xài thả ga luôn. Coi như là xài không kể ngày mai, coi như là xài là em thấy là vô tội vạ luôn. Cho nên cái cuối cùng như mình thấy cái cuộc sống vây quanh mình là những cái người mà họ xài tiền á. Có một số người khi mà làm giàu có tiền á, họ qua cái giá trị của cái đồng tiền thật sự rất là có ý nghĩa. Cũng giống như mình đang sống một cái nước rất là phát triển, nhất là nước Mỹ. Đôi khi lúc mình mới qua, mình không biết là nước Mỹ nó như thế nào. Nhưng mà em thấy là nước Mỹ là một cái nước rất là hùng mạnh và có một cái ưu thế gần như là gọi là bá chủ thế giới. Nhưng mà mình không có biết được là tại sao nước Mỹ là bá chủ thế giới. Cuối cùng thì mình sống ở cái nước Mỹ một cái giai đoạn dài. Như vậy thì mình hiểu ra một điều, đó là theo cái cảm nhận của em thôi. Em cũng chia sẻ một chút xíu mà mình hiểu biết, nhưng mà không biết rằng là cái điều này có đúng hay là sai. Nếu mà sai thì quý vị cũng bỏ qua cho. Như em thấy rằng là cái cuộc sống ở nước Mỹ, như em thấy là hầu như khi mà em tiếp xúc tất cả những người chung quanh và người bản xứ, thì mình thấy là hầu như tất cả mọi sắc dân sắc tộc sống trên nước Mỹ đều là đạo Thiên Chúa. Thì người ta đạo Thiên Chúa thì thường thường cái đức tin rất là mạnh. Chính cái đức tin rất là mạnh thì tất cả mỗi con người họ đều hướng tới cái niềm tin rất là cao. Và cái thứ hai nữa là như em thấy rằng là bất cứ những cái gì mà về cái nghiên cứu, cái khoa học á, tiến triển á, nước Mỹ, em thấy thường thường mỗi năm, mỗi cái chu kỳ là trao những cái giải Nobel thì thường thường là Mỹ là thường thường đứng hàng đầu và rất là nhiều cái nghiên cứu về cái thế giới, về tất cả các mặt y học hay là tất cả các thứ là đều rất là cao. Và cái thứ ba nữa là em thấy một cái điều mà mình cảm thấy là mình sống trên một cái nước Mỹ giống như là một cái nơi như là cái quê hương của mình, coi như sống cái cuộc đời còn lại. Và giống như là cái thế hệ nối tiếp thì mình là giống như là cái đất nước của mình rồi. Mặc dù là mình định cư thôi, nhưng mà mình sống ở đây, rồi có thế hệ nối tiếp của mình cũng ở đây thì cũng coi như là một cái nơi là mình đã sống. Thì như em thấy là tất cả những cái gì mà cả tuổi thanh xuân, cả một cuộc đời của họ làm để kiếm tiền cho bản thân họ, cho cái thế hệ nối tiếp của họ. Nhưng mà cái cuối đời người ta ra đi, người ta để lại tất cả những cái tài sản cống hiến hết cho chính phủ, đưa vào tất cả các viện nghiên cứu, đưa vào tất cả những cái gì cho cái xã hội người ta sống. Thì em thấy đó là một cái điều mà nước Mỹ là đứng hàng đầu về cái vấn đề tất cả các danh sách các tỷ phú tỷ hay là triệu phú để họ đều cống hiến cái vấn đề tài sản của họ. Thì đó là một cái điều mà không thể nào là một cái nước không thể nào mạnh được, không thể nào mà thua người ta được, mà bắt buộc nó phải mạnh. Tại vì họ làm cả một cuộc đời, họ cống hiến hết cho cái đất nước, đến cuối cùng những cái tiền họ làm ra họ cái cống hiến lại cho đất nước để làm cho cái phồn thịnh cho cái thế hệ nối tiếp, thì đương nhiên bắt buộc là phải giàu rồi. Còn mình á thì chị thấy không, làm bao nhiêu rồi thì bây giờ giàu tuôn về Việt Nam, gửi về quê hương, các nước là gửi đi hết, bao nhiêu một năm, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ gửi đi ra nước ngoài hết. Nhưng mà riêng cái người dân ở Mỹ rất là hay, người ta sống cả đời cống hiến hết tất cả những cái tài năng họ có cho cái đất nước, phục vụ cho đất nước. Rồi sau khi họ ra đi, họ cũng lấy tất cả những cái tiền của người ta làm được, người ta cống hiến lại cho đất nước. Đó là một cái điều là cái nước Mỹ đứng hàng đầu về cái mà văn minh. Rồi em thấy tất cả các trận thi đấu, những cái thể thao, các ngành về mà sức khỏe đó là Mỹ cũng là đứng hàng đầu. Thì một cái dân sắc dân mà sống mà có một cái, bất cứ một cái gì mà con người mình cũng vậy, cái thể lực nó mạnh mẽ, con người mình có sức sống, là rồi con người mình có niềm tin, rồi con người mình sống cho cái một cái đất nước, cống hiến tất cả những cái gì mà tinh hoa nhất, thì tất cả mỗi cái người dân Mỹ người ta ý thức cái đó rất là cao. Cho nên cuối cùng là mẹ em nghĩ rằng là tất cả nó cũng xuất phát từ cái niềm tin. Cho nên là nước Mỹ nó rất là mạnh, và một cách rất là phải nói là không có một cái nước nào mà có thể là đi ngang hoặc là đi bằng với nước Mỹ. Cho nên em nghĩ là nước Mỹ nó hùng mạnh là như vậy.
Đối với những người mà chúng ta ở đây cũng có cái sự như lắm đóng thuế, cũng là chúng ta cũng thấy là mình đã làm cái bổn phận công dân của mình, là mình làm ăn lương thiện, đóng thuế đàng hoàng, và có kia là đi bầu để biết được là cái quyền lợi của chúng ta được hưởng ở đây về an sinh xã hội, về đủ thứ. Và ngoài ra thì đó là mình nói cái chuyện mấy người giàu có, cái mẹ, còn những cái người vừa vừa đi làm thì cái cách của họ như thế nào để mà cho cái cuộc sống ở ngay tại cái nước Mỹ này, chúng ta cảm, tại vì đây là một cái nước tự do, chúng ta được có quyền tự do, rồi chúng ta có sự an ninh, được có sự cái, rồi chúng ta được tiếp xúc rất là nhiều, là mở mang. Vì vậy nên cái cuộc sống của chúng ta có cái nhìn rất là rộng, rất là mở. Đây cũng là nước mà có cơ hội để cho chúng ta có thể kiếm ra tiền, cơ hội chúng ta có thể học hỏi thêm để tiến thân, vân vân, cũng là một cách để mà chúng ta kiếm tiền, cũng đem cái đồng tiền của chúng ta cho cuộc sống của chúng ta. Thì bây giờ thì đó là mình nói cái sự cống hiến của cái những người có tiền. Còn những người như chúng ta, những người đi làm công chức thương mại này kia cũng có cái sự cống hiến cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nữa.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, thì để tiếp nối cái phần của chị vừa nói xong, thì như em thấy như thế này, cả một cuộc đời của mình cũng là miệt mài để mà kiếm tiền. Tất cả chúng ta ai cũng có một cái nhu cầu về cuộc sống, có cái niềm tin, có một cái hy vọng, có một cái mục đích và mục tiêu để cho mình đi. Thì trên một cái đoạn đường đi như vậy thì đôi khi mình quên đi mình là ai, quên đi những ngày tháng mà tuổi xuân tuổi trẻ của mình đi qua. Tại vì mình sống một cái nhịp sống vô cùng, gọi là một đất nước quá sức là phát triển, cho nên con người phải đòi hỏi cái mức sống nó nâng cao. Khi mà mức sống nó nâng cao như vậy thì nó đòi hỏi cái con người của mình nó phải theo cái nhịp sống. Thì theo cái nhịp sống đó đòi hỏi là cái mức thu nhập của mình và cao hơn chút xíu nữa để mình đủ tất cả các chi phí để mình trang trải về cuộc sống của mình, nào là tất cả mọi cái bill, đủ thứ để mà mình trang trải cuộc sống. Thì đôi khi đó là cũng trở thành là một cái áp lực, mục tiêu của mình đặt ra. Khi mình đặt ra cao quá là thì mình sẽ trở nên là một cái người mà phải chạy theo nó một cách rất là ngợp thở. Đôi khi em thấy có một số người cũng rất là thương, tại vì họ nói rằng là không dám đi chơi. Thậm chí bây giờ về thăm ba mẹ rất là lớn tuổi ở Việt Nam, không dám đi nhiều. Tại vì một lần đi như là hai vợ chồng rồi con cái đi là cái chi phí rất là lớn, tốn rất là nhiều tiền. Rồi về trả, rồi nào là bill nhà, bill xe, tất cả mọi thứ rất là khó khăn. Cho nên đôi khi là muộn về cũng không có được. Cho nên là đó là một cái điều mà mình cảm thấy cũng thương cho những cái người gặp những cái vấn đề là như vậy. Nhưng mà em thấy như là trải qua rất là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống của những người xung quanh, như em thấy rằng là khi mình kiếm tiền, làm ra tiền là một cái nhu cầu cuộc sống cần thiết cho mình và một cái, cả một cái thế hệ tương lai của con của mình nối tiếp. Nhưng mà theo em á, đây là theo em thôi chị nghe, theo em nghĩ rằng á, là mình nên xài tiền. Tại vì cái cuộc đời của mình đến năm khoảng 50 tuổi á, thì con cái gần như là tạm như là ổn định rồi. Rồi đến 60 là bắt đầu con cái là cũng đã có gia đình trưởng thành rồi. Thì mình nên sống cho mình đi. đừng có làm miệt mài giống như những người mà em thấy 70-80 tuổi vẫn còn làm, quá sức là thương. Tại vì đến đó mình không có nghĩ rằng là một ngày nào đó thì khi mà cái tuổi mình lớn, cái tinh thần của mình là theo cái lối làm việc nó quen rồi, cái nhịp sống là hàng ngày, hàng tháng, hàng năm là nó quen rồi, nhưng mà không có biết rằng cái sức khỏe của mình nó phải theo cái thời gian, như một cái cỗ máy giống như là đã bị cũ kỹ rồi á, thì đến một lúc nào đó cũng sẽ lùi tàn, thì cái sức khỏe của mình nó yếu dần đi mà mình không biết, là sẽ rất là dễ bị ngã quỵ trong cái vấn đề về sức khỏe. Cho nên là em thấy cũng có thời gian mình phải đi đây đi đó, hưởng thụ về cái cuộc sống một chút xíu, biết cái này cái kia để làm gì. Để mình làm ra tiền thì mình phải hưởng thụ nó và mình xài tiền nó, không phải là mình xài hoang phí đến tất cả các nơi vui chơi để mà xài cả tiền, nó không có đúng. Nhưng mà mình sống cho chính bản thân của mình một chút. Chứ em thấy nhiều bạn qua đây rồi làm cực khổ, nuôi con cái, ăn học thành tài rồi, đến khi mình lớn tuổi rồi, chị biết không, mình ăn không có được nhiều, bác sĩ đâu có cho ăn, đi chỗ này chỗ kia chơi thì chậm chạp, không có thể nào đi nhanh giống như lớp trẻ, rồi nhiều khi buồn, rồi cái này cái kia, rồi cái không đi đâu được hết trơn, là cuối cùng rồi phải giữ là cháu nội, cháu ngoại, cháu cổ, là cái cuối cùng là babysit bắt đầu xuất hiện nữa, là làm thêm một cái job về cuối đời nữa. Cho nên em thấy cái đó là một cái điều rất là nhìn rất là thương cho tất cả các bạn khi mà lớn tuổi làm được cái job mà babysit, là một trong những cái điều mà mình cảm thấy là không biết phải nói như thế nào. Tại vì cái tình yêu thương nội tiếp của cái thế hệ cái người châu Á của mình rất là, cái tình thương rất là cao. Những người mẹ, người ông, người bà lúc nào cũng rất là yêu thương con cháu, vẫn luôn muốn là ôm xiết con cháu mình trong cái vòng tay để mà chăm sóc cho đến khi đến cuối cuộc đời. Nhưng mà như em thấy rằng là nếu có cơ hội, quý vị nên để cho tuổi già của ba mẹ mình có một cái chút xíu gì đó để sống cho thoải mái một chút xíu. Còn cái vấn đề đó thì thấy rất là thương. Tại vì có nhiều bạn nói cũng rất là tội, nói rằng là con mình đi làm cũng cực khổ, cái nguồn thu nhập nó không có cao lắm, nếu mà đi mượn một cái người như vậy là không có đủ tiền để trả. Hoặc là con mình đến những cái nơi không có vừa ý. Thứ nhất là về cái trắc trở, cái vấn đề cái thời gian mà đưa rước, rồi ăn uống đủ tất cả các thứ hết. Nhưng mà cho nên là nhiều khi cũng rất là mệt, nhưng mà phải cố gắng để giúp cho con mình. Cho nên là đó là cái tấm lòng của cái người ông hoặc bà lớn tuổi suy nghĩ về cho con mình và con cháu mình. Còn ngược lại đối với con cháu thì đôi khi cứ nghĩ rằng là không cần biết, miễn sao đưa tiền cho ông bà là ok rồi, không có cái gì là phải là sợ hay là không có cái gì là đáng buồn. Nhưng mà đó là cái điều là mình không nên nghĩ như vậy. Đôi khi nghĩ như vậy là đôi khi nó cũng bị sai lệch, tại vì cái tình thương của người làm cha mẹ rất là cao, người ta không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề là như vậy. Cho nên là mình phải như thế nào cố gắng có một chút cái thời gian giống như weekend để mình để cho ba mẹ mình có 2-3 ngày, 2 ngày weekend thì đi chơi chỗ này chỗ kia, hoặc là mình có được cái dịp nào đó mình nên đưa ông bà đi chơi, thì đó là cái điều rất là tốt. Và quý vị nào mà làm cực khổ mà có tiền thì cố gắng xài tiền đi. Cái gì cái này là em dùng cái từ là sủi luôn á, xài đi, không xài sau này sẽ hối tiếc. Có nghĩa là mình không có thể nào mình xài tầm bài tầm bà, nhưng mà mình cũng phải cho cái bản thân của mình, thứ nhất là dùng tất cả những cái gì mà mình muốn mình cứ làm, thích cái gì mình cứ ăn, đến chỗ nào mình muốn mình cứ đến. Tại vì cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, xoay qua xoay lại là mình trở thành bà nội bà ngoại hết rồi, thì tới đó là mình sẽ hối tiếc. Đôi khi mình miệt mài trong công việc quá thì rồi cái người bạn đời của mình nó cũng chán đi lúc nào mà mình không biết. Cho nên đôi khi nghĩ lại là ô chết rồi, bây giờ người bạn đời của tôi là rẽ ngang một con đường khác, rồi bắt đầu bỏ bao nhiêu tiền ra nâng cấp sửa soạn phục hồi tất cả mọi thứ, nhưng mà sorry, chú lấy rồi.
Dạ, muộn rồi.
Nó không có cái gì mà một cái sự mà đã bước ra một cái con đường mới, một cái suy nghĩ mới thì sẽ không bao giờ là sẽ quay đầu trở lại. Khi mà quay đầu trở lại, đó là một cái sự là ngưỡng cửa của một cái sự miễn cưỡng, hoặc là có một cái điều gì đó mà cảm thấy họ không thể rứt ra được. Chứ còn đừng có nói cái chuyện mà nói cho người ta một cơ hội để thay đổi, không có đâu. Đó là điều chắc chắn. Theo chị thì như thế nào về trên vấn đề này?
Vâng,
vấn đề mà em sủi sai tiên.
Dạ đúng rồi. Thì mình nghĩ là tại vì nếu mà trong cái cương vị mà nói mà thì để lo cho con, lo cho cháu, lo cho cháu cố, cháu gì đó, rồi quên đi cái người bạn đời của mình kế bên, là cái người đó là bây giờ già rồi, thanh thản rồi, lúc nào cũng nghĩ tới là cái niềm vui khác, có cái chuyến đi chơi hay là để mà cái thời gian mình không có những cái hạnh phúc mà mình không có hưởng được bên nhau lúc còn trẻ gì tất bật, thì mình tìm đến những cái không gian dành riêng cho cái hạnh phúc cuối đời, nhưng mà cái người kế bên nó không có kêu
không
là
chịu.
Dạ,
không muốn cài tiếp tục,
không phải muốn cài tiếp cực, hoặc là muốn bỏ thời gian cho con cháu của mình, thì lúc đó thì như tới cái giờ phút cuối đời thì mình thấy cái hạnh phúc của mình nó cũng sẽ không còn nữa, và lúc đó thì mình sẽ ôm hận mình thôi. Vâng, đó là chúng ta nói đến những bác lớn tuổi. Còn những người trẻ thì sao? Nhiều người trẻ thì họ có những cái cơ hội và cơ hội để mà, nhưng mà họ vì lo làm ăn nghĩ rằng chúng ta phải tạo sự nghiệp trước, sau đó
hưởng thụ sau.
Hưởng thụ sau. Nhưng mà tới khi mà tạo sự nghiệp rồi, giống như là anh học ra tới bác sĩ rồi, rồi cái anh phải đi
tìm bác sĩ.
Dạ không, đi mở phòng mạch, rồi phải đi làm, rồi phải kiếm bệnh nhân, rồi từ 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 xã hội tới chừng giật mình lại thì thấy mình năm mấy 60 tuổi rồi. Bây giờ rồi nhiều lúc không có thời gian đi tìm một người bạn đời nữa.
Ở già luôn. Mà khi đã quá đại.
Đó thì rốt cuộc cũng không tìm ra hạnh phúc. Đó, thưa quý vị, cũng có nhiều trường hợp. Bởi vậy có lẽ là mình khuyên cái gì cho giới trẻ đây? Mình khuyên phải đặt mục tiêu trên đời, phải không ạ? Nhưng mà nhiều người trong cái cuộc đời của họ, họ có những cái sự cản trở, giống như là họ khi đi làm hay bị thất nghiệp, họ bị bệnh, rồi nào rồi họ bị có một người thân ra đi trong gia đình, rồi có cái gì làm cho những cái kêu là những cái mục đích mà họ đặt ra nó bị gián đoạn, và nó làm cho giống như bị depressed hay cái gì đó, họ không còn tìm ra cái hướng đi ấy nữa. Thành ra dù cho họ có làm ra tiền thiệt nhiều, họ cũng không biết làm sao, không có là nghĩa là không biết cách gì, họ không nghĩ tới để xài tiền nữa, thì lúc đó đồng tiền của họ cũng là vô nghĩa mà thôi.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà chị nói tới cái vấn đề khi mà có tiền rồi không biết làm cách nào mà xài tiền thì lần sau nhớ chị cho em chị cho cách xài tiền. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, em thấy một cái câu nói mà của một người nói với em rằng là con có biết không, đến bây giờ bác năm nay là 82 tuổi, bác hiểu ra một điều rằng là tất cả những cái gì trên cuộc đời này, những cái ước mơ, những cái hy vọng gì mà mình đặt nó ra trong cái thời trẻ, đến cái cuối đời rồi mình mới rút ra được một cái điều mà vô cùng rất là có giá trị. Đó là làm được những cái gì mà tốt nhất cho cái người mình yêu thương lúc mình còn sống và lúc mình đang khỏe mạnh. Đó là cái điều mình nên làm. Tại vì khi mình lớn tuổi rồi mình không còn cơ hội để mà làm được cái gì cho một người bạn của mình. Thấy người bạn của mình bệnh nặng hoặc là người bạn mình qua đời, nhưng mà lúc đó mình không có giúp được, mình không có cái cơ hội được, thì như mình cảm thấy mình một giây phút nào đó mình chạnh lòng, mình hối tiếc. Cho nên là khi mà cái điều nào đó đi qua rồi thì là một cái điều rất là khó mà quay trở lại. Cũng giống như chị nói với em là cái lớp trẻ thì mình phải làm như thế nào. Mình phải biết cân bằng về cuộc sống. Mặc dù mình là có gia đình rồi, người vợ hoặc người chồng cũng vậy, mình luôn cân bằng về cuộc sống. Mình có giá trị, cái tình cảm, cảm xúc, và cái gia đình của mình là mình phải nên cố gắng cái cân bằng. Tại vì khi mà nó tuột mất đi qua khỏi tầm tay rồi thì không bao giờ quay đầu trở lại. Cho dù mình tha thử bất cứ những cái hình thức như thế nào để mình tha thử, nhưng mà không bao giờ mình quên. Đó là một cái điều mà sống những cái nước phát triển, nhất là những người có tiền đang sống trên cái nước Mỹ này rất là nhiều, là cố gắng để sống, để đi ra không cho người ta biết được là cái gia đình mình như thế nào. Càng cố gắng đầy kín nó chừng nào thì tất cả những cái điều mà áp lực hay là mỗi giống như là một cái địa ngục mà mỗi người phải sống đối mặt với nhau mỗi ngày. Tại vì khi mà nó đi ra khỏi tầm tay rồi thì mình không có một cái sự nào mà để mà giải cứu nó được, nhưng mà phải chấp nhận để mà sống. Tại vì rất là sợ, nào là nếu mà tình trạng kéo dài mà không biết take care tới bản thân mình, không nghĩ tới người bạn đời của mình, thì nó sẽ dẫn đến những nhiều con đường nó khác nhau, và có thể đi đến xấu nhất đó là ly hôn. Mà khi ly hôn là chị biết rồi, sợ nhất là con cái lúc còn nhỏ phải child support, chứ nhà, chứ cửa, chứ tiền, chứ bạc, chứ của, chứ cái. Họ không muốn cái điều đó xảy ra. Cho nên những cái cuộc hôn nhân, những cái người văn minh ở nước Mỹ như em thấy qua, em thấy là đa số những người mà có chia tay, một là lúc người ta đã còn rất là trẻ, chưa có gia đình, hoặc là một sinh một em bé. Hai là những người rất là thành đạt, bắt đầu họ mới ly hôn. Đôi khi em nói rằng là tại sao những người thành đạt như vậy là họ hạnh phúc bị chừng nào? Tại sao họ lại ly hôn? Cuối cùng mình mà hiểu ra một điều là tại vì họ đợi cho con cái họ trưởng thành. Khi mà họ làm tròn cái bổn phận và trách nhiệm rồi, khi nào bắt đầu họ mới ly hôn, là họ muốn giải thoát cái hôn nhân của họ một cách là coi như là êm đẹp, mà nó đúng thời điểm và đúng lúc. Và cái đoạn đường còn lại họ sống cho chính họ, chứ không phải là như em thấy nhiều cái cuộc hôn nhân em nói ủa sao lớn tuổi đâu mà ly hôn, rồi cái người này không lẽ tự nhiên cái không giờ già rồi mà đi ưa người này ưa người kia. Không phải chị, mới đâu em nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng không phải. Tại vì họ sống, họ có cái suy nghĩ riêng của họ, họ sống cho chính họ. Tại vì họ đã hy sinh và họ cảm thấy ra là họ quên đi. Rồi cái người bạn đời họ thấy là không có cái tình yêu nó bồi đắp mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nữa. Mà nó xa vời đi, tại vì miệt mài trong công việc, miệt mài kiếm tiền rồi. Từ từ nó dặn dắt rồi, nhiều khi có gia đình rồi là bỏ bừa bỏ phỉ, cái thân hình nhìn không giống ai. Chập tội ngay cứ thấy vợ hay chồng gì đó, cứ chui nha chui cửa, cò nôi cò xón bỗng loạn. Nhưng mà họ không hiểu được là cái cảm nhận của cái người bạn đời. Một trong hai người họ đi ra bên ngoài, họ làm công việc, họ có cái nhìn khác. Khi mà họ nhìn lại cái thôi rồi, coi như là chú lây. Cho nên là quý vị nào mà còn, nhất là đang còn trẻ, cố gắng làm gì thì làm, mình nghĩ tới bản thân của mình một chút xíu, take care cái người của mình, ăn mặc, ăn uống, đi đứng, tất cả mọi nơi mà tự mình có cái sự giao tiếp, và mình làm như thế nào để con người của mình tự tin. Và phải xài tiền, tại vì mình làm ra tiền, mình phải xài tiền để mà mình cung cấp cái nhu cầu cuộc sống cho chính mình. Mình bảo vệ mình trước, mình mà đủ cái sức để mà mình bảo vệ cho con mình và bảo vệ cho một cái gia đình của mình. Còn cái con người của mình mà mình không bảo vệ được, mình lo cái thân của mình, thì mình sẽ không bao giờ lo được gì cho ai hết. Cho nên là theo em thì em nghĩ như vậy, nhưng không biết chị thì nghĩ như thế nào.
Mình nghĩ hết. Tại vì nếu mà mình có điều kiện thì lại dĩ nhiên rồi, mình sẽ có cái cách sống và cái một cái cách sống, và khi mà giống như mà mình được cái môi trường sống của mình thì mình sẽ phát triển. Và lúc đó thì giống như quý vị, khi mà chúng ta đã đến một cái trình độ nào đó rồi, mình biết tự lập và mình đâu có còn sợ ai nữa. Mình đã phải còn phải hy sinh cho người này, nghĩ tới người kia. Mình nghĩ rằng là khi mà mình đạt tới một cái mức sống và một cái trình độ có công ăn việc làm, có người giao tiếp, và mình biết được cái chăm sóc là như là Hiền Lương nói tới mình, thì mình sẽ tránh được, hay là nghĩa là bỏ ra được cái người ta hồi xưa, những người đàn bà ưa bị chồng ăn hiếp, áp bức, nhiều khi lệ thuộc với chồng, tại vì mình đâu có đi làm đâu, đúng mình rồi. Đâu kiếm ra đồng tiền, thì lúc đó là cái những người đó là những người đau khổ nhất, tại vì họ không biết làm sao mà thoát ra được cái xiềng xích, cái áp lực của cái người chồng hay là cái gia đình chồng hay cho
bây giờ thì khác rồi chị ơi.
Giờ thì đó
không được lên đường.
Giờ đó thì bởi vì chúng ta thấy qua cái xã hội văn minh, qua cái nếp sống của chúng ta, chúng ta thấy rằng chúng ta có những, nhất là những người phụ nữ, mình nếu mình chỉ nghĩ trong gia đình thôi, thế hệ cha mẹ mình đấy cũng thấy là cũng những người đó là hoàn toàn hy sinh cho chồng cho con, nhiều lúc chồng đánh chồng đập hay là này kia cũng không có dám nói một tiếng nào hay là sẵn sàng cắn răng chịu đựng. Và bây giờ cái lối sống của chúng ta đã khác rồi, nhất là bây giờ họ đã, xã hội đã cho người đàn bà có cái sự tự do, có cái trình độ để mà làm cho cuộc đời của mình better, tốt hơn. Thì thưa quý vị, đó là cũng là một cái điểm son, một cái chúng ta nghĩ chúng ta là cái người sanh trong cái thế hệ này, chúng ta cũng có cái may mắn đó.
À, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nhưng mà em nối tiếp cái câu của chị cái đoạn này, thì em thấy có một số chị em là miệt mài làm chết luôn, cộng hiện tất cả những cái gì mà năng lực mình có, tiền bạc mình có, là phục vụ hết cho gia đình, không những gia đình mình mà cả gia đình luôn bên chồng luôn mới ghê chứ, rồi lo hết lo toan, rồi cái cuối cùng là một ngày nào đó phát hiện được ông chồng mình là rẽ đi con đường mới, thì một cái người phụ nữ đó rất là đau và rất là khổ sở khi mà xử lý, thì không biết làm sao, hốt ra một cái đống tiền đem vào thẩm mỹ viện đập hết cái người luôn, sửa lại hết toàn bộ rồi là bắt đầu mới làm đẹp. Thì chị cứ thử nghĩ đi, chị có cứu vãn được cái cuộc hôn nhân được không, theo chị nghĩ như thế nào?
Khi người ta nói rằng là nếu mà ta đổ làm ly nước rồi thì cái nước không bao giờ ta hốt ra được đâu.
Nhưng mà có cái câu người ta nói ấy, khi mà nước sôi quá không có hạ lửa thì nước sẽ tràn ra ngoài. Đôi khi nước cũng vậy. Người ta nói tôi thích uống nước nóng, nhưng mà nước nóng thì uống trong một thời gian rất là thiệt là ngắn, rồi hẳn nước cũng sẽ nguôi đi. Giờ mình phải làm cách như thế nào?
Mình nếu mà người đó có tiền rồi, mình nghĩ là tại vì họ sẽ đau khổ là tại vì họ nghĩ rằng những cái hy sinh đừng có lo toan cho người khác, mà nhưng mà bây giờ đánh đổi lại cái sự kêu là không còn tình nghĩa nữa, thì mình nghĩ rằng nếu mà bỏ được thì cứ bỏ đi chứ làm sao giờ, đã mà rớt hết rồi còn hốt gì nữa.
Chị biết một câu mà một cái người mà người Mỹ á, họ nói với mình sao vậy không? Nó nói rằng là nhìn nhận nhất là cái người Việt Nam của mình á, là một cái người phụ nữ chịu rất là nhiều thiệt thòi và chịu đựng rất là nhiều cái vấn đề thiệt thòi trong cái vấn đề là làm vợ và làm mẹ. Mà em nghĩ cái câu này là cũng chính xác nghe. Em thấy rất là chính xác. Em thấy giống như cái thời thế hệ của ba mẹ mình đi trước, chị cũng biết rồi phải không? Tất cả đều hy sinh cho một cái gia đình, hy sinh tất cả mọi thứ. Còn cái thế hệ nội tiếp của mình thì thời cuộc nó mở ra thì đỡ hơn. Hoặc là một số anh chị em qua sang Mỹ rồi em thấy cũng đỡ hơn. Nhưng mà cái cuối cùng em thấy người phụ nữ Việt Nam mình phải nói một câu là hy sinh rất là nhiều. Tất cả những cái gì sống cũng đều hy sinh cho cái gia đình và hy sinh cho một cái gia đình nhỏ riêng của mình. Như em thấy đó rất là nhiều. Cho nên là đôi khi cũng quên đi. Chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc con người, cứ nghĩ là thôi có chồng là xong rồi, xếp cảnh không có cái gì là phải lo lắng nữa, rồi ngày tháng cứ miệt mài trong cái công việc đầu tắt mặt tối, quên đi chính mình, rồi một ngày nào đó khi mà sự việc nó đã xảy ra thì nó không thể nào mà cứu vãn được. Mua bao nhiêu là em còn một cái chị đã thấy tội vậy sao luôn. Đi mua vô trong mò mà mua bao nhiêu là son phẳng kem tất cả các thứ một đống, mua là mấy ngàn đô la mà không làm được cái gì hết, vẫn là chỉ là như vậy thôi. Cho nên cuối cùng là nhân đây em cũng thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, khi mà mình làm có tiền thì mình nên phục vụ cho chính con người mình trước, cố gắng là có một cái thời gian để mà mình chăm sóc cho mình, để đó là một cái điều mà thứ nhất là bảo vệ cái sức khỏe, thứ hai là cái bảo vệ cho mình có một cái niềm tin, cho mình một cái gì đó, một cái hình tượng gì đó, để mình cảm thấy nếu giả sử trong đời của mình mà có vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa, thì cái đau buồn hay là những cái tổn thương đó, nó vẫn đỡ hơn là khi mà con người của mình để tàn phế, nó xấu xí nó như vậy rồi á, rồi mình để cho người bạn đời của mình bỏ rơi, thì đó là một cái điều cảm thấy rất là đau lòng. Theo chị thì nghĩ như thế nào về cái vấn đề này?
Mình không nghĩ gì hết, tại vì đây là cái thực tế ở đời, thực tế ở
chị
đời.
Chị phải chấp nhận.
Không, mình không chấp nhận. Mình đã nói ngay lúc đầu rằng là sống của mình, thứ nhất nếu mà ai quan trọng tình nghĩa, chị phải nghĩ cái người đối tượng của mình nó phải xứng đáng với mình, thì mình mới trao thân, trao phận hoặc là trao hết tình yêu. Nhưng
chuyện
mà đến
là chuyện
khi...
hồi xưa rồi,
dạ,
còn chuyện hôm nay là khác. Nó không phải là như vậy.
Dạ không phải như vậy thì thôi. Tại vì mình đã nói rằng hồi xưa mình...
Cho nên em mình nói là xui là mày cố lên, mày anh chị mình đời trẻ là nhớ khi làm ra tiền phải biết xài tiền. Một người phụ nữ mình nói chắc chắn luôn, đi ra đường gặp một cái đàn ông lịch lãm, đàn ông ngon lành, vẫn nhìn như thường, vẫn khen, vẫn trầm trồ trong trong người mình rất một cách, đó là cái điều chắc chắn.
Đó là
thì là một người đàn ông cũng vậy thôi, đi ra đường lại một cái người phụ nữ đẹp, họ vẫn nhìn, vẫn ngắm, vẫn có một cái thoáng qua trong cái đầu suy nghĩ, trong đầu của người ta chứ làm sao mà tránh khỏi cái vấn đề đó. Về nhìn lại, ồ, trời ơi, sao thấy ông vợ mình nó như vậy, ồ, về sao thấy ông chồng mình như vậy. Đương nhiên người ta phải có một cái sự so sánh, không ngoại lệ, có một số người, người ta chiêm ngưỡng là chiêm ngưỡng, người ta nhìn là người ta nhìn, nhưng mà cái phút chốc đó người ta quay về cái tình yêu thương, cái cảm xúc đặc biệt dành cho cái người bạn đời của mình, hy sinh tất cả vì mình, gia đình, vì con, vì cái, rất là ít. Còn một số người, người ta không có chịu nổi được cái gió thoảng máy bay, thì người ta họ dễ, rất là dễ bị một phút giây nào đó nó sa ngã, thì có phải là một cái thiệt thòi cho mình không? Thì mình làm tiền nhiều để rồi mà mình không làm được cái gì cho chính bản thân của mình, thì mình làm tiền nhiều thì cũng là như không.
Dạ vâng, chắc là phải để kết thúc chương trình thì mình phải nói một câu chuyện vui đi, cũng về người đàn bà làm đẹp.
Thì em nhường cho chị trước đó.
Đó, thì một cái
người... em sẽ nói một cái người, yeah, đàn bà đẹp sau, em nhường cho chị trước.
Một cái người đàn bà đó, cô đó đứng ổng ẹo trước gương đấy, mà nói với ông chồng, trời ơi sao mình thấy tôi đau khổ quá, tại vì tôi thấy tôi mập quá, tôi lên cân, tôi đau khổ vô cùng. Mà nói mấy ông chồng cũng không làm như không nghe. Cái xong rồi
ông nghe
mình,
hả?
Cái mình nói, ông có nghe tôi nói cái gì không? Tôi nói trời đất ơi, bà đứng trước gương, bà nhìn trước gương, bà đau khổ. Còn tôi đây đau khổ mấy chục năm, tôi có nói được tiếng nào không?
Lời của con ba là nói sao?
Thì đó là một cái chuyện cười để chúng ta tự nghĩ thôi. Rồi mời.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, giống như cái tiệp của lời của chị nói rằng là một cái người đàn bà cảm thấy rằng là mình là một cái người không thể nào mà thay đổi được con người của mình, để cho một người chồng mà họ cảm thấy giống như là họ mất tự tin trước một cái người chồng mà họ phải buộc miệng và nói trước với người chồng là như vậy để họ trấn an được cái điều thắc mắc, và họ muốn ra soát được cái suy nghĩ của một người chồng nhìn nhận về người mình như thế nào. Thì như em thấy có một cặp bạc này rất là lớn tuổi. Mỗi lần mà đi ra đường á, thì bạc này thì thật ra cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà mụn mịm lắm, cũng tròn trịa, nhìn rất là sang. Còn bạc trai thì ốm hơn chục, nhưng mà hai người thật sự rất là hạnh phúc. Và mình thấy được những cái hạnh phúc của họ là những cái điều mà nó xuất phát từ cái tình yêu. Thì cái tình yêu nó có nhiều cái hy sinh cho nhau, thì họ mới có một cái cuộc sống rất là lâu dài, hạnh phúc như vậy. Mình nhìn mình rất là ngưỡng mộ. Thì bạn mới nói rằng là tại vì hồi xưa là bạn và cô hai người này là yêu nhau, là tại vì hồi đó là nhà của bạn trai rất là nghèo, mà nhà của bạn gái là gia đình khá giả. Thì bạn trai mà là dạng giáo viên, mà giáo viên thời đó thì nghèo lắm, thì mới xin cưới cô này thì gia đình cũng cũng muốn môn đăng hộ đối. Nhưng mà cô này mà nói rằng là suốt một cuộc đời nếu mà ba mà không có chịu chấp nhận để cho lại bác trai thì cô ta ở suốt đời không có lại ai hết. Nhưng mà thời đó thì bao nhiêu là tướng tá sĩ quan là tới rất là nhiều, nhưng mà cô ta không chịu. Cũng là một cái câu nói đó. Cho nên là cái tình yêu của hai người coi như là sống vì nhau, hy sinh với nhau và đi suốt một cuộc đời còn lại vì một cái lời hứa của một cái người đàn bà và một cái lời hứa của một người chồng, nói rằng là suốt một cuộc đời cho đến khi mà hơi thở cuối cùng thì bạc sẽ yêu trọn đời cái người phụ nữ này. Thì đôi khi cái lời hứa của một người thì cũng có thể là một cái động lực, cũng là một sự tin tưởng để mà gắn bó với nhau đi suốt cuộc đời. Thì như em thấy đó là một cái điều không phải là dễ để mà mình thấy được trong cái xã hội, nhất là xã hội hiện nay. Nhưng mà đó là một trong những cái điển hình để cho mình thấy là trên thực tế nó không phải là cái nào cũng xấu hết. Nhưng mà vẫn có người, vẫn có những cái hình ảnh cho mình thấy là trong cái tuổi già họ vẫn yêu thương nhau, chăm sóc nhau cho đến cuối cuộc đời. Đó là như em thấy là như vậy. Mà chỉ biết các như em nói rằng là nói bạc, chắc bạc danh ăn hết bạc trái sao? Nhìn bạc mụn miệng bạc trái vậy. Chị biết bạc trái nói sao không? Bạc trái nói rằng là bạc vẫn muốn cái người vợ của bạc và người phụ nữ của bạc thích sống theo cái điều mà vợ bạc muốn, chứ bạc không muốn cái theo cái sở thích của bạc trai. Là mình yêu thương người đó là mình để cho cái người đó sống theo cái mà họ thích, chứ không phải là bắt người ta là kẹo theo như vậy. Cho nên em nghĩ là cuối cùng em mới thấy là tại vì sao hai người là hạnh phúc, tại vì họ bị hy sinh với nhau, họ bị chia sẻ với nhau, thấu hiểu với nhau. Cho nên là để cho bạc thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn thoải mái cái này cái kia. Cuối cùng chị thấy không? Mỗi người nhìn nhau một chút xíu thôi mà thấy rất là hạnh phúc. Còn khi mà điên lên mà nói một cái là coi như là xong luôn. Cho nên em thấy là giống như chị nói là một bên thì cảm thấy than phiền về cái body. Nhưng mà một bên là ngược lại là cứ nói rằng là yêu là thương luôn và chấp nhận cái sở thích của cái người mình yêu.
Tức là ông này ông yêu bà theo kilo.
Thì mình không biết được bạc này như thế nào. Nhưng mà mình thấy thì đó là một cái tình yêu. Nó cũng rất là hay. Chứ không phải là cái nào nó cũng giống như là phải ra một cái mẫu hình như vậy như thế kia. Nhưng mà nói không cần biết. Miệng sao giờ tôi thích là tôi ok. Đó, thì thấy chưa? Lady
dạ vâng.
First.
Dạ vâng, thì cũng nói chuyện đùa vui thôi. Chúng ta nói chuyện những cái ông đó thì ông đến cái ngày lấy vợ 10 năm sau.
Ừ.
10 năm sau, cái tự nhiên nghe ông la lên một tiếng, ông nói, bà vợ chạy ra hỏi, sao vậy? Sao có chuyện gì? Ông nói, trời ơi, phải đúng rồi, 10 năm về trước. Nếu mà 10 năm về trước á, mà anh nghĩa là nếu mà ngày này 10 năm về trước á, là anh đã thoát khỏi rồi, thoát gì? Thoát tù rồi. Ông nói, ủa tại sao vậy? Tại vì hồi đó ba em mới nói nếu mà không lấy em á, thì ba em sẽ, nghĩa là sẽ thưa anh đi tù, mà tù phải ở tới 10 năm lận. Mà nếu á, nếu mà anh đi ở tù thì giờ này anh đã thoát rồi, anh đã được tự do rồi. Thì đó là một chuyện vui thôi thưa quý vị. Và thưa quý vị, như là chúng ta đã nói qua, nói về, nói chuyện đời, cuộc cho sống vui của chúng ta cho vui, thì chúng ta cảm thấy rằng là sau cái này chắc nhiều người sẽ tìm ra chân lý quá.
Không, em là thật
tìm ra chân lý cuộc đời của mình phải nghĩ tới cho mình. Thì nếu mà mình, người ta nói hãy thương người như yêu mình vậy, tức là mình phải yêu mình trước, thì lúc đó mình mới có thể yêu người khác được. Tức là mình biết chăm sóc của mình biết làm cho con người mình vui, làm cho người mình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe mình, cho mình khỏe mạnh, thì mình mới đem lại hạnh phúc cho người khác được.
Chị có biết không, em nói một cái đoạn này rất là thật lòng nghe. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, đây là một cái điều sự thật mà em chia sẻ chính bản thân của em thôi. Lúc mà em làm rất là nhiều tiền, mà làm miệt mài, làm kinh khủng lắm, không có biết cái gì hết luôn. Bây giờ làm ít lại mà thấy rất là sướng. mình biết enjoy nè, mình biết cái thiên nhiên rất là đẹp, mình đi tới cái chỗ này chỗ kia mình thấy nè, cây cối nó sắc, hồi xưa nó thấy nhìn nó ghê vậy, mình có nhìn đâu mình thấy nó đẹp, bây giờ đi nhìn nó rất là đẹp, phong cảnh các thứ, quý vị cứ thử đi là sẽ biết. Rồi mình đi đến một cái nơi đó, mình muốn ăn cái gì mình ăn, mình muốn mua một cái gì cho chỉnh, có người mình về mình mặc mình thấy nó rất là đẹp và cái điều mà mình rất là yêu thích. Nếu quý vị nào mà cảm thấy rằng là hồi nào giờ mình chưa có thưởng thức cái đó, cứ làm thử đi là biết. Kiểu như là thấy sướng lắm, rất là thoải mái, mà mình thấy là cái cuộc sống này ai cũng cơm áo gạo tiền, đó là cái điều chắc chắn mình phải làm. Nhưng mà thôi, đi chậm lại chút xíu. Nước Mỹ là một cái nước không bao giờ để cho mình đói đâu. Mình từ từ, mình đi chậm lại chút xíu. Mình không có đòi hỏi cái nhu cầu quá sức cao, một quá sức lớn, ở nhà quá bự, đi xe quá mắc tiền. Một cuộc sống bình thường thôi, ok thôi là em thấy cảm thấy rất là thoải mái và rất là sướng. Có thể có dư tiền mình về thăm gia đình, có thể mình đi du lịch ở các nước, là em thấy cái cuộc sống ở Mỹ là tương đối, là không phải là khó khăn đối với một cái người mà có những cái đó gọi là cái ước mơ đó, em thấy cũng dễ lắm. Nhưng mà thôi, mỗi người có một cái suy nghĩ, một cái tính cách sống và một cái điều mà họ muốn. Nhưng mà theo em thì suy nghĩ rằng là tất cả quý vị nào á, mà làm có tiền, cố gắng nên cho mình nên cho mình biết được rằng là cái cuộc sống này rất là tươi đẹp, có những cái mà cần thiết về cho con người của mình, nhất là cái sức khỏe, về cái tinh thần và tất cả mọi thứ, là sau này quý vị lớn tuổi rồi mới nghĩ rằng là rất là hối tiếc, đó là cái điều chắc chắn. Nói rằng là ồ, bây giờ già rồi để mình dư tiền nhiều rồi mình đi chơi, chơi với ai? Già rồi rắn cỏ ăn nhai không được, muốn ăn những cái món ăn ngon mình không thấy ngon miệng, rồi bác sĩ nó không cho mình ăn nữa, cholesterol này rồi đường nó cao, đủ thử tất cả các thứ. Rồi mình đi du lịch quá các nước châu Âu chơi, đi làm sao nổi và lập trẻ được dài 5-6 giờ sáng. Đi thì chậm chạp, đi không nổi. Cho nên là quý vị nào mà có cái mức thu nhập mà tương đối ổn định rồi ấy, nên đi chơi cho thoải mái. Để cuối đời của mình không có gì hối tiếc hết đó. Sống dựa vào thiên nhiên, dựa vào những cái gì mà mình đã làm rồi thì mình nên ngưng. Làm từ từ, làm ít lại và mình sống cho chính mình. Bởi vì không ai thương mình bằng mình phải thương mình. Mình chết là coi như là cơ thể của mình là đi theo luôn. Cho nên mình phải giữ cái cơ thể của mình. Mình làm đẹp cho mình. Mình làm bất cứ những cái gì mà nó liên quan tới cái sức khỏe của mình là mình đều phải cố gắng tất cả mọi thứ. Cho nên là đó là một cái cuộc sống giống như mình nhìn nhận về nước Mỹ. Sức mạnh của tất cả những cái gì, những cái thể thao đồ lớn mạnh thế giới này là Mỹ khi nào cũng đứng hàng đầu, bao nhiêu giải, bao nhiêu cái huy chương là nằm ở nước Mỹ hết, chị thấy không? Rồi bao nhiêu tỷ phú, triệu phú lớn cả thế giới này, nước Mỹ cũng nhiều, cái gì cũng nhiều hết, là cuối cùng là rất là lớn mạnh. Thì mình cũng trong gia đình cũng vậy, mình có cái gì mà mình làm được cho chính mình, cái mình vừa có sức khỏe này, vừa chăm sóc bản thân mình này, tất cả những cái gì của mình là coi như là làm cho con người mình nó tự tin hơn và cái niềm tin của mình nó cao độ hơn, thì con người mình sẽ hạnh phúc hơn. Đó là không phải đi đâu mà tìm kiếm hết, không cần phải đi tới thẩm mỹ viện tới chỗ này chỗ kia, mình từ trong lòng của mình cảm thấy những cái điều mà mình thoải mái như vậy thì mình hạnh phúc hơn. Chứ còn mà mình bây giờ mình đòi hỏi nó phải cao và cái thế này thế kia, mình chạy theo nó, mình phải bôn ba, mình phải cực khổ, đó là cái điều là chắc chắn là mình sẽ dẫn đến cái con đường là bể tắc và nhiều cái vấn đề nó xảy ra, nhất là trong cái vấn đề giới trẻ.
Dạ vâng, chương trình đến đây phải chia tay cùng quý vị. Dạ, Nam Anh xin kính chào tạm biệt Hiền Lương. Chào tạm biệt quý thính giả và hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, kết thúc chương trình thì em cũng xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả. Chuẩn bị mùa hè sắp tới rất là nóng nực dữ lắm. Cho nên quý vị nào có cái chút thời gian thì nên đi vào trong mấy cái park, những cái nơi nhìn những cái cảnh thiên nhiên, thì quý vị sẽ cảm thấy một cái hưởng thụ của cái thiên nhiên rất là đẹp. Thank you chị.